Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston hôm nay sau mỗi cơn gió lạnh thì bây giờ hôm nay lại ấm áp trở lại rồi, khoảng 80 độ mà thôi. Tuy nhiên nhìn nắng đẹp, trời trong xanh, không biết Dallas như thế nào ạ?
Dạ, ở Dallas thì hơi âm u một chút xíu, không có nắng, nhưng mà không biết chỗ giáo sư có nắng không ạ?
Vâng, chỗ tôi rất là tốt, trời rất là trong veo và khí hậu rất là tốt. Hiện tại là 65 độ và chiều nay theo biết là lên tới 76 độ, thưa cô, rất là tốt ngày hôm nay.
Như vậy là nhiệt độ cũng rất là lý tưởng rồi cho cái mùa thu. Vâng, thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu vào tin thị trường chứng khoán. Quỳnh Lan xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa, thị trường chứng khoán sau 6-7 tuần liên tiếp trì trệ, tại vì theo truyền thống đó thì tháng 10 stock market luôn luôn nó thấp, và cũng theo truyền thống tháng 11 thì stock market lên, và có một vài dữ kiện khiến cho ngoài cái lý do là truyền thống như vậy, tại vì người ta thấy truyền thống như vậy thì người ta mua bán theo cái ước tính của họ. Tuy nhiên một vài cái lý do làm cho thị trường chứng khoán khởi dậy, và khởi dậy rất là mạnh. S&P 500 kết thúc là 4.358 và Dow Jones 30, quý vị nhớ là trong mấy tuần trước đó có 31.000, bây giờ lên tới 34.061 trở lại. Nasdaq là 13.478 và giá dầu thô khoảng tròn rèm gần như 81 đô la một thùng dầu thô, trong khi giá vàng vẫn giữ cái mức rất cao ở cái ngưỡng cửa là 2.000 đô la một ounce vàng. Và công cổ phiếu 10 năm sụt đôi chút xuống 456%. Và tiền lãi cho một căn nhà mua thay vì ở cái mức là 8%, bây giờ xuống là 7.6%. Nó có một cái thay đổi về cái triển vọng về tiền lãi, nó khiến cho thị trường chứng khoán nó thay đổi, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói rằng là nghe cái thị trường chứng khoán thì thấy rất là tốt, nhưng mà có một cái điều mà có lẽ là mọi người bây giờ cũng đang để ý đến là vấn đề cái nạn thất nghiệp hiện nay gia tăng lên đến 3.9%, và cái tạo ở những cái công ăn việc làm mới thì lại ở cái mức thấp. Thì thưa giáo sư, tại sao mà thị trường chứng khoán lại khởi dậy sau khi bị trì trệ liên tục trong 7 tuần trước ạ?
Vâng, một cái điều nó khá mâu thuẫn là như vậy. Như chị nói đó, nạn thất nghiệp gia tăng lên, thay vì 3.8 bây giờ lên 3.9%. Rồi công ăn việc làm tái tạo mới đó, trong vừa đưa ra đó là 155.000 công ăn việc làm so với tháng trước là 250.000. Thì hai cái yếu tố đó cho thấy rằng đó là kinh tế có thể sẽ bị chậm lại. Và một trong lý do mà Quỹ tiền tệ liên bang họ tiếp tục gia tăng tiền lãi, họ theo dõi rất là sát cái mức lương phạm của người dân và công ăn việc làm thất nghiệp. Vì nếu mà lương phạm gia tăng thì nó đi thẳng vào cái nạn lạm phát rất là nhiều. Thành ra trong cái khung cảnh như vậy thì giới đầu tư về chứng khoán là họ nói rằng điều này tôi đã tiên đoán trên 6 tháng nay rồi, là từ đây tới cuối năm Quỹ tiền tệ liên bang không có gia tăng tiền lãi nữa. Và hiện tại thì giới đầu tư họ cũng thấy như vậy và họ nói rằng sẽ không gia tăng tiền lãi nữa. Đó là lý do mà cái stock market lên là tại vì cái tình trạng thận thất nghiệp xấu, lên là tại vì công an việc làm tái tạo không tốt như dữ liệu, thành ra nó mâu thuẫn ở điểm đó, thưa chị.
Dạ vâng, vậy trong cái tình trạng mà lạm phát đó gia tăng hơn trong 2 năm vừa qua đó, thì không biết rằng là cái liệu mua sắm và cái du lịch mùa lễ không biết sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, khó mà biết được. Nhưng mà vì cái sự mua sắm mùa lễ năm trước cũng đã trì trệ rồi, nó không có gia tăng mà nó có phần giảm so với năm trước nữa, luôn luôn người ta so sánh với năm trước. Thì năm nay đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng vậy thôi, nó không có gia tăng mà cũng không có khá. Nhưng mà cái mức du lịch đó, thì theo sự dự đoán của hai công ty du lịch hàng không lớn đó là American Airlines và Southwest đó, thì họ nói rằng cái mức du lịch đang rất là mạnh, họ nó không trì trệ như lúc trước nữa, người ta vẫn du lịch rất nhiều và sẽ du lịch nhiều trong mùa lễ này. Họ thay đổi cái dự đoán của họ, top market hai công ty này gia tăng theo cái dự đoán đó. Người ta rõ ràng là bị khó khăn vì túi hầu bao trong 2 năm liền nạn lạm phát, vì lương vạn gia tăng không đi kịp với lại giá cả. Người ta mua thực phẩm hay cái gì họ cũng đắn đo, họ suy nghĩ và họ chuyển không mua những hàng hóa xa xí, mua những hàng hóa khác. Ngay cả những người khá giả họ cũng vậy, chứ không phải là những người đang gặp khó khăn. Cái chiều hướng bây giờ là người dân Hoa Kỳ thiếu nợ hơn nhiều hơn, nhưng mà lại xài tiền nhiều hơn. Gần đây cho thấy là vì giá nhà cả gia tăng rất là nhiều trong vòng 7-8 năm nay đó, và bây giờ tiền lãi lại cao nữa, thành ra họ ước toán rằng đó, một người hay một gia đình đó mà muốn mua căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ đó là phải có trên 100.000 đô la cho hai vợ chồng, thì cũng không có cao. Ví dụ như một người chồng, người vợ, mỗi người 50-60.000 thì đó là lương rất là bình thường thì mua căn nhà được. Nhưng mà nếu một người đi làm lương không á, người vợ không đi làm đó, thì cái số người mà trên 100.000 nó ít hơn là trong quá khứ, có nghĩa là nó gần như là cao hơn trước thời pandemic rất nhiều. Trước thời pandemic là không có phải như vậy, và có nghĩa là đời sống nó khó khăn hơn. Nếu nặng lạm phát với tiền lãi, cái tiền lãi hiện tại là cái yếu tố quan trọng nhất.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái giới trẻ đó, họ tiêu xài không có để ý gì hết, nghĩa là không có cái tiền để có thể để dành để mà về hưu, và họ càng ngày thì lại càng thiếu nợ nhiều hơn, thì không biết cái tình trạng này có nghiêm trọng hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng này nó rất là nghiêm trọng nếu tiếp tục thưa chị. Ví dụ như những người mà trên 60-65 tuổi đó, thì trong của Hoa Kỳ đó, thì cái số tiền họ để dành để hồi hưu nó nhiều lắm, nó không có tệ như những người trẻ. Người trẻ đây không phải là thật là trẻ, những người nào chưa đến tuổi hồi hưu và từ 30 cho tới 60 trước 65 đó, thì họ tiêu xài gần như là không có ngày mai, họ không để dành tiền và họ lại mượn nợ rất nhiều. Mà đây là cái điều đáng lo. So với lại thế hệ trước á, thì số tiền những người này rất là nhiều, những người hồi hưu có tiền rất nhiều. Đó là một lý do mà kinh tế của Hoa Kỳ nó không đi vào suy thoái, là vì sự tiêu xài của những người gọi là không đến một thời là cao niên, nhưng mà cũng là trong cái lứa tuổi hồi hưu họ có số tiền rất nhiều. Còn người trẻ họ cũng xài nhiều, nhưng họ vay mượn nhiều lắm. Hiện tại đó, dân Mỹ đó, cái mức mà họ vay nợ credit card và nợ ngân hàng để tiêu xài đó, có nghĩa vay mượn để tiêu xài đó, là 17.000 tỷ đô la, 17 trillion dollar, so với là GDP của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la. Và cái mức nợ của người dân tiêu xài rất nhiều. Mà với cái tiền lãi cao như vậy, họ không thể vay nợ mà mãi được, mà không thể tiếp tục vay nợ mãi được, và còn phải trả tiền lãi, tiền vốn nữa, thì nó sẽ không tiếp tục được. Đó là lý do mà tại sao stock market vẫn tiếp tục mạnh trong thời gian quá khứ. Và trung bình á, cái lứa tuổi mà 55 cho tới 64 á, là trung bình á, là họ tất cả 401k, tất cả mình không kể nhà cửa, thì họ khoảng chừng 250.000 đô la để hồi hưu. Mà trong đó, đó là 25% của số người đó, đó là 1/4 người đó là nếu mà lấy ra những người lương cao thì chỉ có 90.000 à. Mà nếu mà 90.000 đô la để mà hồi hưu đó mà không tùy thuộc vào Social Security thì nó không đủ đâu vào đâu. Và trên 1/4 dân Mỹ đó nói rằng họ không có để dành tiền gì cả, không có dư tiền gì cả. Thành ra đó là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ. Người Việt Nam thì mình thì bảo thủ hơn. Đại đa số người Việt Nam thì nhà người nào cũng trả ốp, trong vòng mua vài năm là trả ốp hết, rồi không có mượn tiền nhiều. Nhưng mà với giới trẻ mà sinh đẻ ở đây á, thì cái tâm tính nó cũng giống như dân Mỹ thôi. Vâng, đó là cái tình trạng hiện tại của Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái anh chàng mà Sam Bartman Fire là từng là một cái ông vua của cái hãng FTX Crystal, trị giá lên tới 27 tỷ thì bị kết án là 7 cái tội lừa đảo và đầu tư và rửa tiền, và không biết rằng là bị kết tội như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Anh này tên là Samuel Benjamin Frankman Fry. Anh là con trưởng của hai vợ chồng, mà hai vợ chồng đó là giáo sư tiến sĩ rất là danh giá của trường đại học Stanford University, là hai người đều là luật sư, giáo sư tiến sĩ dạy luật ở tại Stanford. Và gia đình rất là danh giá, trong gia đình ông có nhiều người làm tòa ở trong trong thành ra danh tiếng của gia đình đã giúp anh một phần nào. Anh chàng này là một anh chàng hiện tại mới có 31 tuổi thôi, là một sinh viên với cái bằng cử nhân của tiền trường đại học MIT về vật lý, physics và toán học. Thì anh rất là thông minh, nhưng mà là một người gọi là xài tiền mà lừa đảo, mà gần như là không lừa đảo một cách gọi là trắng trợn á, không phải là lừa đảo mà gọi là cố tình để che giấu nữa. Cái điều mâu thuẫn đây á, là cách đây chỉ chưa đầy một năm á, có mấy tháng thôi á, thì tháng 11 năm 22 là anh mới khai, công ty anh mới khai khánh tận. Trước đó đó, Ford Magazine á liệt kê anh á là một trong 41 người giàu nhất xứ Mỹ, một trong 60 người giàu nhất thế giới. Trị giá cá nhân của anh là khoảng 26 tỷ đô la. Và khi mà khai khánh tận vào tháng 11 năm 22 đó, thì gia tài anh không còn gì cả. Và đây là một người mà rất là hào khoáng, và anh tung tiền ra. Anh tuyên bố cách đây chưa đầy một năm, anh nói anh sẽ xài 1 tỷ đô la để mà ảnh hưởng vào bầu cử tổng thống, để mà gọi là vận động cho bầu cử tổng thống. Cha của ông anh ấy là giáo sư luật, và ông đã có một lần nghỉ làm việc ở Stanford để vô làm việc cho công ty của anh, lấy với cái lương là 200.000 đô la. Và mẹ của anh xài cỡ trên 10 triệu đô la để mà vận động những cái chương trình mà đưa cho những dân cử hay là những người đảng dân chủ đi vào chính trị. Thành ra họ nói rằng hai ông bà này có tham gia hay là hoàn toàn vô tư nghĩ là công ty của con mình chân chính. Và anh đã mua một cái căn nhà trên 100 triệu đô la ở Bahamas để dưới tên của cha mẹ của anh, và mua cả bao nhiêu cái villa, biệt thự và condo cho gọi là giám đốc của công ty của anh làm việc ở Bahamas, và Bahamas bắt giữ anh và dẫn độ về Hoa Kỳ. Vì những cái xài tiền của anh nó gần như là trắng trợn, không có che giấu gì cả. Chuyển tiền của khách hàng về tiền điện tử đó, cryptocurrency đó, từ công ty FTX qua công ty là Alameda Research, cũng là công ty về để mà đầu tư cho những công ty khởi đầu, những công ty mà mạo hiểm đó, và đã gian lận trên 10 tỷ đô la. Đây là một cái sự gian lận và trắng trợn lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mà nó lại trắng trợn đến mức như vậy. Và có lần anh tuyên bố rằng đó, khi mà anh ở Bahamas đó, thì cái đảo quốc này nợ là khoảng 9 tỷ đô la. Anh nói một ngày nào anh sẽ trả hết cái nợ cho Bahamas luôn. Có nghĩa là những lời tuyên bố và hành động anh nó rất là bạo dạn và tung tiền như là không có ngày mai, mà lấy tiền của thiên hạ. Thành ra sau khi ra tòa thì rất là thấy thảm thương hai ông bà. Có thể ông bà ngây thơ nghĩ là con mình thật giỏi thật ấy, nhưng mà bây giờ là nếu mà khi quan tòa mà đưa ra hình phạt đó, thì cái mức phạt tối đa không phải là gọi là hình sự đó, là tới 110 năm. Có nghĩa là bây giờ 31 tuổi là anh này sẽ không bao giờ thấy ánh sáng. Mà cha mẹ, ba của ông là 70 tuổi, bà mẹ là trên 60 tuổi rồi. Thành ra đây là tình trạng rất là thảm thương cho một cái anh chàng mà gọi là bạo phát, bạo tàn đến cái mức cực độ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta sang một cái đề tài khác là liên quan đến tình hình thế giới, đặc biệt là hai quốc gia Nga và Trung Cộng, thì được biết là hai quốc gia này càng ngày họ càng giao thương với nhau nhiều hơn, và Trung Cộng cũng đã hỗ trợ cho Nga. Thì cái vấn đề hỗ trợ giữa Trung Cộng và Nga nó như thế nào, xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết ạ?
Vâng, thưa các quý vị, mình cũng biết rằng Nga và Trung Cộng, mặc dù Nga không còn là quốc gia cộng sản nữa, Trung Cộng vẫn còn là quốc gia cộng sản, thì hai quốc gia này đó là đồng minh và đi thân cận với nhau cả không biết bao nhiêu trăm năm mà nói, rất rất là lâu họ đi theo với nhau. Và kinh tế của Nga thì nó chỉ là 1/10 kinh tế của Trung Cộng mà thôi. Kinh tế của Nga là 1.8 ngàn tỷ trước khi chiến tranh. Bây giờ 1.8 ngàn tỷ này hiện tại nó lại trở lên, nó lên tới 2.2 ngàn tỷ, có nghĩa là sau khi bị những cái biện pháp trừng phạt á, thì GDP bị suy giảm nhưng mà lại gượng lại vì cái sự trợ giúp của Trung Cộng. Kinh tế của Trung Cộng là 18 ngàn tỷ, có nghĩa là gấp đôi, gấp 10 lần kinh tế của Nga. Thì mà khi mà chiến tranh xảy ra đó, đi về quá khứ một tí xíu là bao nhiêu cái hệ thống 11 lần Hoa Kỳ và Âu Châu đã 11 lần đưa ra những biện pháp gọi là trừng phạt, sanction á. Đầu tiên là hệ thống ngân hàng, rồi tẩy chay, rồi trừng phạt từng cá nhân, từng những người oligarch, tỷ phú, ngân hàng, business, và hệ thống chuyển giao tiền tệ, hệ thống gọi là xuất cảng, nhập cảng, và nhất là những công nghệ mà Âu Châu lại gọi là không mua. Cuối cùng sau một năm trì trệ thì lại bắt đầu là không mua dầu khí, dầu hỏa thì vẫn còn mua. Rồi lại phong tỏa hệ thống ngân hàng và tất cả tài sản của Nga bị phong tỏa khoảng 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, và 300 triệu dự trữ hối đoái của Nga đã bị Hoa Kỳ, 300 tỷ bị Hoa Kỳ phong tỏa. Thành ra đó là nhiều cái tình trạng đa dạng, và cả ngàn công ty đã rút ra hay giảm đi cái mức hoạt động bên Nga. Rồi cái gọi là trừng phạt về công nghệ, nhất là chip phụ tùng đó, cho nên kỹ nghệ xe của Nga gần như là tê liệt, không có phụ tùng để chế máy bay đủ thứ hết. Thì trước khi chiến tranh đó, Tập Cận Bình đã gặp Putin ở tại Trung Quốc, và hai quốc gia này tuyên bố là một cái sự liên minh và gọi là tình bạn không biên giới, limit without friendship, là mình biết rõ là hai bên đã đồng ý thỏa thuận với nhau. Liền sau đó, sau khi trở về, là chiến tranh bắt đầu bùng nổ vào tháng 2 năm 22. Thì tin mà chính thức á, thì Trung Cộng không có hỗ trợ Nga, nhưng mà với cái hình dáng rất là gọi là rất là gian manh, họ đã ủng hộ chiến tranh Nga rất nhiều. Mà ví dụ như thứ nhất là chất bán dẫn và ship qua Hồng Kông và ở Trung Quốc, họ đã bán trên 500 triệu chất bán dẫn và ship cho Nga, trong khi Hoa Kỳ và Âu Châu phong tỏa vấn đề này. Họ bán máy bay không người lái, họ bán rất nhiều, và họ lại mua dầu hỏa, dầu khí. Thì cái đây là không phải là chiến tranh này, nhưng mà họ được hưởng lợi vì Nga đối đế, mất hết dầu khí, dầu hỏa của Âu Châu thì bán, thì họ lại mua rất nhiều, mà mua giá rẻ hơn phân nửa bên Âu Châu. Thành ra họ sắp lại gần vì nhu cầu, Nga đối đế và Trung Cộng thừa cơ hưởng lợi để mua hàng hóa rẻ và xuất cảng vào Nga. Đó là cái lý do mà hai quốc gia họ sắp gần, đã gần và lại càng sắp gần hơn trong cái thời gian này, thưa chị.
Vâng ạ, vậy là Nga đã nhờ cái sự giúp đỡ của Trung Cộng và vài cái quốc gia khác, thì không biết rằng là đã lèo lái như thế nào để tiếp tục chiến tranh, thưa giáo sư?
Vâng, khi mà hệ thống phong tỏa dầu khí, dầu hỏa đó, thì đầu tiên đó là Âu Châu sợ bị gọi là cống lạnh trong mùa đông vừa rồi, nhưng mà nó không xảy ra vì mùa đông rất là nhẹ nhàng, và họ đã dự trữ về dầu khí bây giờ lên tới 100% trong mùa đông rồi, không sợ chuyện đó nữa. Nhưng mà những hệ thống chuyển giao về dầu hỏa đó, đã bị gọi là lũng đoạn rất nhiều, vì họ khi mà hệ thống chế tài đó, có nghĩa là những cargo, những tàu thủy mà chuyển giao để bán dầu hỏa đó, thì họ embargo không cho những tàu thủy này vận hành. Và cái quan trọng hết là cái hệ thống bảo hiểm, không cho bảo hiểm những tàu thủy này thì không có tàu thủy nào có thể chuyển hành được. Thì Nga và Trung cộng tác với nhau bằng cách họ chế tạo những chiếc tàu cargo khác, và họ đưa những chiếc cargo của họ đến không mang cờ quốc gia và chuyển giao hàng hóa ở biển, ở khu hải phận quốc tế, chuyển giao qua tàu khác, họ chuyển nhận như thế đó. Chưa kể đến là họ mua một cách chính thức nữa. Rồi hệ thống tiền tệ của Nga bị phong tỏa, cái hệ thống SWIFT không xài tiền euro hay là đô la được, thì đồng nhân dân tệ lại được Trung Cộng cho thay thế. Hệ thống ngân hàng của credit card này nọ của Trung Cộng cũng thay thế vào, mặc dầu họ rất cẩn thận về cái khía cạnh credit card, và tại vì có thể sẽ bị trừng phạt những công ty Trung Cộng, họ lo ngại chuyện đó. Nhưng mà mua hàng hóa dùng nhân dân tệ để mà thanh toán với nhau và tiền rút. Rồi trong một cái khối mà khoảng 5-6 quốc gia họ không tham gia vào cái hệ thống trừng phạt đó, thì đó là trong đó là Trung Cộng là GDP 18.000 tỷ, Mỹ Tây Cơ là 1.8.000 tỷ, Ấn Độ là 3.7.000 tỷ, Ba Tây là 2.1.000 tỷ, Sợp Gia thì không đáng kể, chỉ có 75 tỷ đô la thôi, và khối OPEC nữa. Thành ra nguyên cái khối này đó, tổng cộng GDP của họ là 26 cho tới 28.000 tỷ đô la, có nghĩa là tương đương với lại Âu Châu, tương đương với Hoa Kỳ, có nghĩa là 1/3 kinh tế trên thế giới, 1/3 không tham gia vào hệ thống chế tài hay là trừng trị. Thành ra họ lèo lái rất là dễ dàng với những quốc gia này. Mà cái điều mà tôi thất vọng nhất á, là Mỹ Tây Cơ là quốc gia láng giềng đã hưởng lợi khi mà Hoa Kỳ chuyển không mua hàng hóa của Trung Cộng nhiều, bây giờ là quốc gia tương tác đứng đầu, cao hơn là Trung Cộng, nhập cảng 14% và Hoa Kỳ so với Trung Cộng chỉ có 12% mà lại không tham gia vào chuyện này. Một cái điều thất vọng khác là Ấn Độ thì truyền thống không bao giờ đi sát với Hoa Kỳ, nhưng mà hiện tại thì những cái thương thuyết hay ban giao cho thấy họ sát lại gần, họ cũng không có tham gia. Thất vọng nhất là Mỹ Tây Cơ, đó là cái thất bại của Hoa Kỳ không áp lực Mỹ Tây Cơ trong cái chuyện này. Họ lèo lái bằng cách là những cái phụ tùng mà chiến tranh á, mà Trung Cộng họ xuất cảng, và họ rất là thông minh, họ đưa ra những cái hãng rất là nhỏ để họ xuất cảng qua Nga. Thì những cái hãng nhỏ này á, nếu mà họ bị bắt và trừng phạt á, thì cũng không sao, là tại tài sản không có bao nhiêu, trừng phạt không thì họ cũng không có tiền trả. Thành ra Hoa Kỳ không có trừng phạt những cái hãng nhỏ mà họ sản xuất, ví dụ như những cái nón sắt dùng cho dân sự và dùng cho quân đội. Những cái hàng hóa mà dùng cả đôi bên cho dân sự và quân đội, họ sẽ xuất cảnh rất nhiều. Ví dụ những xe ủi đất thì để mà đào hầm hố rất là nhiều. Và những cái điện thoại thông minh thì cái đó dùng cho quân sĩ hay là cho binh lính cũng rất nhiều. Trên 40% hiện tại người dân bên Nga xài điện thoại của Trung Cộng. Họ tiên đoán là cái mặt cái xe này sẽ lên tới 95% trong 2 năm nữa. Rồi bình điện, rồi radio, rồi những áo giáp, những cái hệ thống về hóa học hay này nọ, hay là nhất là xe cộ thì đó là dân sự. Những cái xe điện của Trung Cộng nó sản xuất của Nga rất nhiều, xuất cảng nhiều. Những cái xe như là Haven, Sherry và Geely đó, là cái mặt cái xe bên Nga bây giờ nó là từ lên tới 10-30% xài đồ Trung Cộng không. Thành ra đó là những cái lỗ hổng mà họ xuất cảng vào Nga dùng cái lý do là cho dân sự, nhưng mà Nga dùng vào cho quân sự, cả dân sự, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là về vấn đề trên cái đường dài đó, cái sự giao thương liên kết giữa hai quốc gia Nga và Trung Cộng thì ai được hưởng lợi hoặc là ai sẽ bị thiệt hại nhiều ạ?
Vâng, mình thấy rõ đó, trên phương diện kinh tế là và Nga bây giờ cái GDP trước khi chiến tranh cũng là 1/10 của Trung Cộng mà thôi. Bây giờ lại hỏi lại là tùy thuộc là mà một khách hàng duy nhất thay vì Âu Châu là mà 20 mấy quốc gia đó lại buôn bán với cái giá rất rẻ. Rồi hỏi tùy thuộc vào phụ tùng của Trung Cộng. Thành ra Nga trở thành gần như một chư hầu của Trung Cộng. Vì, nhưng mà nên nhớ hai quốc gia này có gọi là tìm khích về tranh chấp biên giới chứ không phải là hoàn toàn thân thiện với nhau. Trong cái đường ngắn đó, thì cả hai bên đều được lợi, là tại vì rõ ràng là Nga cần Trung Cộng để mà tồn tại, cần Ấn Độ để tồn tại. Và đó là lý do mà GDP họ không suy giảm mà lại gia tăng năm 22. Trong đường ngắn đó, thì họ thay thế hết tất cả những cái hàng hóa về, không phải hàng hóa mà về nhiên liệu, dầu khí, dầu hỏa, than đá mà họ xuất cảng qua Âu Châu, bây giờ qua Trung Cộng và Ấn Độ, Trung Cộng nhiều nhất. Nhưng mà họ bán với cái giá rẻ gấp phân nữa. Đường ngắn đó, thì Nga cần Trung Cộng rất nhiều, họ hưởng lợi được, nhưng mà đường dài thì sẽ bị chèn ép rất nhiều. Vì đây là quốc gia không gọi là rất là ích kỷ và lo cho mình, thật chứ Nga trong tương lai sẽ tùy thuộc Trung Cộng nhiều. Còn Trung Cộng á, đường ngắn á, thì rõ ràng là họ đã mua dầu khí, dầu hỏa, than đá và họ tự lực tự cường, không tùy thuộc vào OPEC nhiều nữa. Họ mua rất là rẻ, họ xuất cảng rất nhiều, nhưng mà thật sự ra xuất cảng trong năm rồi đó, gia tăng vào Nga đó là 190 tỷ đô la. Họ dự đoán là năm nay sẽ cái con số 190 tỷ đô la lên 300 tỷ đô la. Thì nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà đối với kinh tế Trung Cộng thì nó là một cái tỷ phần rất là nhỏ. Nhưng mà dĩ nhiên là họ cần, Trung Cộng nó cần để bù đắp cái mức gọi là giảm tiêu thụ của Âu Châu Hoa Kỳ và chế tài của Âu Châu Hoa Kỳ. Nhưng mà đường dài đó Trung Cộng sẽ bị thiệt hại rất nhiều vì cái hình ảnh của một quốc gia thân thiện với một quốc gia khát máu, háo chiến, khát máu và đi gần trở lại giống như thời mà Nga và Trung trong thời chiến tranh lạnh, thì đường dài mình phải nhìn trên phương diện của những người tổng giám đốc của những công ty đa quốc gia multinational corporation, họ nói rằng họ có thể tiếp tục đầu tư đó không. Đó là cái xương sống rất là quan trọng của kinh tế của Trung Quốc. Đường dài đó là Trung Quốc và Nga, cả hai bên đều bị thiệt hại cả. Nga bị thiệt hại sẽ bị chèn ép bởi Trung Cộng, còn Trung Cộng bị thiệt hại vì cái hình ảnh và cái mức đầu tư ngoại quốc vào Trung Cộng đang bị giảm, sẽ tiếp tục bị giảm và sẽ trở thành một quốc gia bị cô lập nhiều trên phương diện kinh tế. Nhưng mà cái kinh tế của họ rất là mạnh, cái chuỗi cung toàn cầu 18.000 tỷ thì suy sụp còn lâu lắm, nhưng mà gia tăng hay là tiếp tục bành trướng thì sẽ là con số rất là gần như không có, hay là có thể đi về bào nướng âm bắt đầu từ 5-7 năm về sau thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế ngày hôm nay. Nam Phương cũng không quên chúc giáo sư và gia đình cũng như là cô Quỳnh Lan và gia đình cùng tất cả quý thính giả phải nói một ngày cuối tuần thật là bình an. Và ngày mai chúng ta sáng sớm, ngày mai chúng ta sẽ lùi lại một giờ là ngủ ngon thêm được một tiếng nữa đó giáo sư.
À vậy đó, cảm ơn Nam Phương nhắc tôi quên mất cái chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Vâng, xin chào.